This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Nhã Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Và đầu dây bên kia, Nhã Quyên xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào Nhã Quyên. Michael xin rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, không biết là ngày hôm nay anh Michael Cao có khỏe không ạ?
Dạ khỏe, Nhã Quyên rất là cảm ơn. Dạ mấy cô bình thường. Dạ
dạ không biết là trong cái tuần lễ này anh có những cái thông tin gì mới mà anh muốn chia sẻ đến quý thính giả không anh?
Dạ vâng, Nhã Quyên là cái chỉ có một cái thông tin là cái visa bulletin nha, cái visa bulletin cho tháng 4 mới ra thì cũng dưới một tuần, thì mấy cô xin nếu mà được xin cái cơ hội để trình bày cái thông tin visa bulletin cho tháng 4.
Dạ vâng, dạ xin mời.
Dạ vâng, cái visa bulletin là cái thông tin mà cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều người căn cứ theo cái lý do là những hồ sơ bảo lãnh gia đình mình trong chờ đợi, mong chờ đợi mỗi một tháng nó ra một cái mới để nó tiến hành, để hy vọng khi cái phiên của mình tới thì mình bắt đầu giải quyết hồ sơ. Trước nhất cho diện F1 là một quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình của trong tháng 3, đó là tháng vừa rồi nha. Là người ta giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2007, tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2007, nghĩa là một tháng đi được 2 tuần trong cái diện F1 F1. Diện F3 đó là một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, tháng vừa rồi người ta giải quyết tới, những hồ sơ nộp 15 tháng 6 năm 2003 thì người ta đang giải quyết tới, và tháng này người ta giải quyết tới 15 tháng 7 năm 2003, một tháng đi được một tháng từ tháng 6 và tháng 7 2003. F4 là một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng vừa rồi là 8 tháng 11 năm 2001, tháng này là 22 tháng 11 năm 2001, một tháng đi được 2 tuần cho diện anh chị em. Diện F4 đó là một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Và cuối cùng là 2A và 2B đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng và con dưới 21 hoặc là trên 21 không có gia đình. F2A là một người thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2013, tháng này là 8 tháng 9 năm 2013, không di chuyển, không thay đổi. Và theo Michael thấy là rất có thể là trong 1-2 tháng nữa nó cũng giữ nguyên vậy để nó giải quyết những hồ sơ trước đó, thì hy vọng là không bao lâu nữa cái diện F23 sẽ tiến hành. Và cuối cùng là F2B, đó là F2B, tháng rồi là 1 tháng 9 năm 2006, bây giờ hiện tại cái tháng hiện tại là 22 tháng 10 năm 2006, rất là tốt, một tháng đi được một tháng rưỡi cho cái diện F2B. Đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Đó là cái thông tin mới nhất, cái visa bulletin cho tháng 4 2014 mới ra được cách đây 5-6 ngày. Dạ, xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Michael Cao rất là nhiều. Trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao về như visa du học, visa đầu tư hoặc tai nạn tàu thuyền, di trú, tai nạn xe cộ. Và số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi những cái câu hỏi về luật di trú, xe cộ và visa đầu tư, tàu thuyền đến cho luật sư Michael Cao. Và xin quý vị đừng có đợi đến những cái giây phút cuối cùng của chương trình mà gọi vào thì Nhã Quyên không có thể bắt cho quý vị được. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ,
Nhã Quyên xin chào.
Hello, có phải em không?
Dạ phải ạ, à, cho Nhã Quyên biết quý danh được không ạ? À?
Ờ, dạ em là Hà ở Linh Tinh đó.
Dạ xin mời chị Hà.
À, dạ cho em hỏi luật sư nè. Em có bà cô muốn đi du lịch qua Mỹ nè. Lần trước bà đã đi phỏng vấn rớt 2 lần rồi.
Dạ.
Mà bây giờ thì cô lại muốn đi nữa. Tại vì con của sắp đám cưới á.
Dạ.
Con cô đi du học qua đây mà sắp đám cưới á, mà bây giờ đi, tại vì lần trước đi phỏng vấn á, thì người ta hỏi là cổ qua đây á là ở đâu, thì cô nói cổ ở trong cái nhà hot, tại vì hồi xưa là con cô nó đi du học cho nên ở cái nhà hot á, nên cô nói là cô cũng nói thiệt là cô qua đó cô ở nhà hot. Rồi người ta hỏi là cô có đi du lịch ở đâu chưa, thì cô nói chưa, người ta cho rớt luôn, người ta không có coi. Không có coi mà giấy tờ tài sản như thường thường hay nói là phải có tài sản Việt Nam á. Nhưng mà không có coi, thì bây giờ cô nói là khi mà đi phỏng vấn là sau này á có cần phải xin cái giấy mà của cái gia đình mà cô tới ở đó, thì có cần phải xin cái giấy mời sang chơi hay là gì không, hay là sang mời đám cưới gì không?
Dạ vâng, cái Michael chỉ có khuyên thôi nha. Khi mà vô phỏng vấn với lãnh sự, rất là nhiều người hiểu lầm nha. Và rất là nhiều, đôi khi mấy cái dịch vụ người ta cũng nói là mình cần giấy tờ thuế mang đi theo, cần giấy tờ này này kia ở bên này gửi về. Nói chung là cái thủ tục du lịch nó không có cần mang theo, đi vô phỏng vấn thì mang theo cũng được nha. Nhưng mà thực tế là trong 100 cái hồ sơ thì quả may lãnh sự nhìn cái giấy tờ của mình trong 5-10 cái hồ sơ. 90% là người ta không có nhìn giấy tờ gì, ngoại trừ là mình có cái thiệp cưới hay gì mình muốn cho người ta thấy. Thông thường là người ta không có coi giấy tờ tài sản, sổ đỏ này kia vân 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 vân, mình có thể mang theo đó, nhưng mà người ta thường là người ta không có coi mấy cái đó. Người ta chỉ có quan tâm là cái điều là mình qua Mỹ thật sự là mình có đi du lịch hay không, hay là mình về lại Việt Nam hoặc là lại luôn. Cái thứ nhì mà người ta rất là theo cái này kinh nghiệm của Michael thôi nha, với lại rất là nhiều khách hàng ở văn phòng, là cái vấn đề mà mình đã đi du lịch ở nước khác nó rất là quan trọng đối với lãnh sự của Mỹ. Là tại vì một người thật sự là đi du lịch thiệt, thật sự là có tiền, là có tài sản, có ràng buộc ở Việt Nam, thì nó sẽ nằm ở trong cái hộ chiếu của mình. Là ý của Michael nói sao là tại vì cái người đó đã đi du lịch nước khác rất là nhiều rồi, đi Taiwan, đi Singapore, đi Malaysia, đi Nhật, đi này đi kia, ở trong hộ chiếu là có rất là nhiều nơi đi chỗ khác. Cái lý do là khi lãnh sự nhìn vô đó là người ta biết là dân này là dân đi chơi, dân du lịch thiệt rồi, nếu người ta qua Mỹ người ta sẽ về lại Việt Nam. Ý là lãnh sự như vậy đó chị, chứ thông thường mấy giấy tờ mà nhà cửa này cái người ta không có nhìn đâu chị ơi. Nếu muốn thì chị cứ nói là bác phỏng vấn lại, mà cái vấn đề phỏng vấn lại thì cố gắng giải thích cho người ta nghe là đó là đám cưới của con của mình, thì hy vọng người ta có cảm giác thì người ta cho đi. Dạ.
Vậy là bây giờ mình ví dụ như đứa nhỏ này có cần phải gửi giấy, gửi cái thiệp cưới về hay là gì không?
Michael thì chỉ khuyên nếu mà có thật sự là có thiệp cưới thì nên gửi thiệp cưới để cho cô vô phòng dẫn cầm cái thiệp cưới theo. Còn cái vấn đề mà giấy tờ nhà cửa, giấy tờ sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ mà thu nhập, giấy tờ này kia thì thông thường tài khoản ngân hàng á, thường thường là vô phòng dẫn với lãnh sự người ta không có nhìn mấy cái đó đâu chị ơi.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều.
Dạ
vâng, và cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ qua số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Ôi dạ chào chị.
Dạ xin cho Nhã Quyên biết quý danh được không ạ?
Dạ em tên Hằng ở Gia Lình.
Dạ xin mời chị Hằng.
Dạ chào luật sư, em có câu hỏi là có người gì ở Việt Nam đó, dì mới vừa đậu phỏng vấn xong, thì cái visa của dì là đi được 1 năm.
Dạ.
Và khi mà phỏng vấn thì xin đi có 2 tháng thôi. Rồi bây giờ nếu như mà muốn ở lại thêm thì mình qua đây rồi mình mới xin ở lại thêm, hay là mình có thể mua vé máy bay nhiều hơn 2 tháng đó, thưa luật sư?
Dạ dạ dạ, ok, là chị hiểu lầm nha. Ok, nó có hai, khi mà nói cái chữ visa thì Việt Nam mình ưa hiểu lầm lắm. Nó có 2 cái loại khác nhau nha. Thứ nhất là cái visa vô Mỹ là cái một năm đó. Khi mà người ta mà cho mình cái visa sau khi phỏng vấn xong đầu nha, thì người ta dán cái giấy vô cái hộ chiếu của mình. Người ta nói là trong một năm đó là mình được quyền vô Mỹ. Thường thường là nó có chữ M đó, là multiple entry, nghĩa là trong cái một năm này từ tháng 4 năm 2014 tới tháng 4 năm 2015 thì muốn ra vô nước Mỹ bao nhiêu lần cũng được multiple entry. Ok. À, cái đó nó khác. Là ví dụ như là bây giờ bà dì bà mua vé máy bay bắt đầu vô Mỹ đi, bay vô Dallas, ví dụ đó, qua hải quan Dallas, Dallas nói thì qua đây làm gì, qua đây là tôi thăm đứa cháu. Ok, nói vậy đi chơi vui vẻ, anh ta bấm vô. Thì cái visa thứ nhì, cái đó là cái thời hạn mà vô được nước Mỹ đó, thì ăn thua là người ta cho ở hải quan ở Mỹ, ở cửa vô, ở khi mà đáp máy bay xuống Dallas đó, thì cái đó thường thường người ta sẽ cho 6 tháng. Nếu mà mình nói là tôi muốn đi đây đi đó, Houston, Dallas, Las Vegas, New York, này kia vân vân, thì thường thường người ta sẽ cho mình là 6 tháng đi ra vô nước Mỹ. Thì nếu mà mình thấy là cái 6 tháng không đủ thì lúc đó mình mới xin thêm chị. Chứ thông thường là khi mà vô Mỹ là cái loại thứ nhì đó là 6 tháng. Khi mà rời khỏi nước Mỹ mà muốn vô lại thì mình căn cứ theo cái một năm đó, là từ tháng 3 2014 tới 3 2015 đó, thì muốn ra vô Mỹ bao nhiêu lần. Mỗi một lần vô Mỹ là mỗi một lần nó cho một cái thời hạn khác nhau, ví dụ như là 6 tháng. Chị hiểu. Dạ. Yeah.
Vậy là mình cứ mua vé máy bay đi.
Dạ. Yeah. Cứ mua vé máy bay cứ để là 4 5 tháng, 3 tháng gì cũng được, không có sao á chị. Ok. Xong rồi vô Mỹ thì cứ giải thích cho anh ta là tôi đi thăm người này người kia, Houston, Dallas, tôi muốn đi đây đi đó, đi Cali, đi này đi kia. Thì là thông thường người ta sẽ cho mình ở Mỹ là ở lại Mỹ 6 tháng. Nhưng mà Michael khuyên á thì đừng có ở tới 6 tháng luôn, thì đừng ở 6 tháng thì ở 4 5 tháng được rồi chị. Dạ. Yeah.
Vậy là mình khi mình tới Mỹ mình mới biết là mình có thể ở bao lâu.
Đúng vậy, khi mà vô Mỹ mới biết đó là nó cho mình ở lại bà Mỹ bao lâu, đúng vậy. Dạ.
Ờ, vậy là mình cứ mua vé 2 triệu nhưng mà ngày về mình cũng chưa biết được là khi nào mình trở về.
Chưa, thì cứ để 4 5 tháng với chị đâu có gì đâu. Cứ để 4 5 tháng thôi. Dạ. Sao. Dạ.
Dạ, mặc dù lúc mình interview là mình nói người ta đi có 2 tháng thôi.
Dạ, không có sao đâu chị, tại vì khi mà người ta đã cấp cái visa 1 năm là vô Mỹ đó, là multiple entry ra vô bao nhiêu lần cũng được á. Thì một khi người ta đã cho mình cái quyền đó rồi thì cái quan trọng là khi vô Mỹ người ta cho mình ở bao nhiêu lâu thôi. Bây giờ Michael mới nói nó có hai loại visa khác nhau. Thế nhiều khi mình hiểu lầm. Và cái quan trọng là khi vô Mỹ mình mới biết là người ta cho mình ở bao nhiêu, mà thông thường người ta cho mình ở 6 tháng.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, không có gì.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ Nhân Quân xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, Nhật Quyên xin chào Nhật Quyên.
Dạ, chào chị Nhật Quyên và chào luật sư. Chào sư, cho em hỏi thăm dùm mà người bạn nhà nó hỏi đó là muốn bà già vợ, người bạn đó là có thẻ xanh, muốn cho bà già vợ hơn 60 tuổi rồi đi qua du lịch đi được không luật sư? Đi qua du lịch thăm cháu ngoại được không?
Dạ, yeah, được chứ, tại vì cái vấn đề là mình xin đi phỏng vấn có đầu ấy thôi, ok? Mà nếu mà đậu thì dạ, mình...
Bây giờ muốn nó làm thì phải làm sao rồi chứ?
À, khi mà làm thì mình sẽ giúp má của vợ là điền cái đơn DS-160, cái đơn mà để nộp cho lãnh sự đó. Thì ở trong cái đơn nó dài lắm nha, nó hỏi đủ thứ hết trơn, nó hỏi cái nội dung của chuyến đi thăm ai, ở địa chỉ gì, đi ở bao lâu này, cái vân vân, nó bắt mình khai ra rất là nhiều, okay. Thì mình cứ điền hết ra, một khi mình điền xong mình nộp vô tổng lãnh sự, mình điền ở trên mạng nha. À, khi mà điền xong thì nộp vô cho lãnh sự của Mỹ, thì sau đó người ta sẽ cho mình cái cơ hội để hẹn ngày đi phỏng vấn, thường thường là 2-3 tuần sau khi mình điền cái đơn đó. Thì khi mà có cái ngày hẹn xong mình đóng cái phí 160 đi phỏng vấn thôi. Dạ.
Dạ. Rồi khi rồi sao làm mối rồi chứ?
Dạ.
Dạ dạ, là khi có căn phòng ngoài, có căn phòng ngoài sài mò đó hả?
À, có dạ, nếu mà anh muốn thì để cuối chương trình thì Michael sẽ cho số điện thoại, nhưng mà có ở trong Sài Gòn Mall anh, dạ, rất là dễ kiếm. Dạ.
Cuối chủ nhật à? Ngày nào anh ở đấy không?
Dạ vâng, hello.
Dạ vâng, anh nói gì thưa anh?
Dạ, luật sư có ngày nào luật sư ở văn phòng không?
Anh cứ liên lạc với văn phòng đi, để có gì cuối chương trình nữa Michael sẽ cho số điện thoại, anh cứ liên lạc với văn phòng đi nha. Dạ.
Dạ dạ ok, cảm ơn chị ba.
Dạ vâng, nếu mà anh muốn vào khu Garland Sài Gòn Mall thì anh có thể gọi số điện thoại này 2147030903, 2147030903. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, Nhà Quyên xin chào Nhà Quyên biết cái danh ạ.
Dạ, tôi tên là Kim.
Dạ, xin mời cô Kim.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm luật sư là tôi có một có người nhà muốn qua đây du lịch mà cũng 60 mấy tuổi á, thì khi đi phỏng vấn thì mình phải đem cái gì đi không ha luật sư?
Đi phỏng vấn thường thường đó là tốt nhất á, là mình mang, đương nhiên là mình mang mấy cái giấy tờ chứng minh cái ràng buộc rồi. Ok, tại vì người lãnh sự chuyện muốn biết là mình có ràng buộc không. Thì nếu mà có gia đình, có con này kia thì mang mấy cái lạc dẹp, mấy cái hộ khẩu, mấy cái này kia đi để cho người ta biết. Nhưng mà nói chung á là khi vô tới lãnh sự người ta thông thường người ta không có coi cái giấy tờ của mình đâu. Người ta chỉ có muốn coi là cái ý định của mình là mình đi thiệt không mà về lại Việt Nam thiệt không thôi. Thông thường á người ta không có hỏi mình nhiều đâu. Hỏi vài ba câu là người mình có được cái visa hay không biết liền à. Dạ.
Vậy là mình không có đem cái gì hết hả luật sư?
Không thì mình cũng đem mang những cái gì mà nó chứng minh cái ràng buộc, nghĩa là nếu mà mình có vợ thì mang cái giấy kết hôn, nếu mà mình có con thì mang mấy cái giấy khai sinh.
Em đó luật sư. Dạ. Em ruột đó.
Không thì cái người xin du lịch qua Mỹ đó, nếu mà có những gì ràng buộc, nếu mà có công ty thì mang giấy tờ công ty, nếu mà có thu nhập thì mang mấy cái giấy tờ thuế má này kia mang theo cho vô lãnh sự. Cái này là xin đi du lịch đúng không? Thì mình cứ mang theo những cái gì mà mình có thể chứng minh cho lãnh sự thấy là mình sẽ về lại Việt Nam.
Dạ.
Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Kim đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ Nhật Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ Nhật Quyên xin chào. Dạ. Dạ xin chào, xin chào Nhật Quyên, biết quý danh ạ?
Tôi tên là Quốc.
Dạ xin mời.
Thưa luật sư Ca, em có câu hỏi là về cái passport. Cái passport của em hết hạn ở 3 năm rồi, bây giờ review có vấn đề gì chẳng?
Dạ ông anh ơi, nếu mà anh có cái cũ thì nó càng dễ nữa. Cái cũ thì anh chỉ cần gửi cái passport cũ đi cho cái viện di điện, cái đơn DS-11 hay là 82 gì đó, một trong hai đó. Rồi anh gửi đi rồi nó sẽ coi qua coi lại, nó gửi lại cái mới, anh phải đóng cái phí.
Nhưng mà hết hạn 3 năm rồi thì có trục trặc gì không?
Không sao anh, gửi cái hết hạn đi. Tại vì cái passport nó không có một cái luật nào nó bắt anh phải có một cái current passport. Nếu mà hết hạn không sao hết. Mà nếu mà anh muốn renew lại là cái ý của anh là muốn đi ra nước ngoài thì anh renew. Yeah. Chứ nó không có bắt buộc anh phải có một cái current.
Yeah, okay. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ
vâng, dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ Nhã Quyên sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ vâng, dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ.
Hello, tôi đây hả?
Dạ phải ạ, dạ, cho Nhã Quyên biết quý danh ạ.
Tôi là Trương ở Đà Lạt đây.
Dạ, xin mời chú Trương.
Tôi muốn có câu hỏi hỏi luật sư là tôi có quốc tịch mà bảo lãnh cho con độc thân là nay nó phỏng vấn tới đâu rồi?
Quốc tịch bà lãnh cho con không có gia đình trên 21 đúng không chú?
Dạ phải.
Bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2007. 22 tháng 2 năm
2022 tháng 2.
2007.
Dạ, rồi cảm ơn đôi thư nhiều.
Dạ, chú.
Thôi hết rồi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Quốc đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào hỏi luật sư về những cái vấn đề như di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị hãy còn những cái giây phút cuối cùng của chương trình, hy vọng là quý vị cũng gọi vào đài sớm để được gửi đến những cái câu hỏi với luật sư Michael Cao. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ Nhật Quyên xin chào.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin Hello. Chào. Xin chào Nhật Quyên, biết quý danh ạ?
Dạ, tôi tên Hiếu ở Arlington.
Dạ xin mời chú Hiếu.
Tôi tính hỏi thằng cháu, nó có thằng cháu bên Việt Nam ở Sài Gòn mà nó muốn đi du học 18 tuổi rồi. Mà nó đi phỏng vấn gần 4 lần rồi mà không có lần nào đậu hết, nên không biết mình phải làm thế nào tiếp nữa.
Dạ, mà du học khó tự lắm. Khi mà vô phỏng vấn du học nó cũng giống như là du lịch đó. Cái điều luật đó, nó giống y vậy đó. Nó cũng muốn là biết là mình có cái ràng buộc không. Tuy nhiên cái du học nó khác chút xíu là khi mà vô đó, thì nó sẽ coi điểm của mình, coi cái học bạ, coi cái E20, coi cái những cái quá khứ của mình, như là cái điểm của mình, cái học bạ mình. Có ba điều khi mà vô phỏng vấn du học. Là thứ nhất người ta muốn là mình đi học thiệt không, nghĩa là mình cái đứa bé này học giỏi không, có biết tiếng Anh không, đủ khả năng để đi du học không. Người ta muốn biết là nếu mà qua du học thì có học được hay không, thật sự là đi học không. Cái thứ nhì là người ta sẽ căn cứ theo cái tài chính, ai đứng ra bảo trợ tài chính, ai có chịu trách nhiệm không, ba má cô chú gì ở bên Mỹ thì kia vân vân. Cái điều thứ nhì, điều cuối cùng là cái ràng buộc, cũng giống như là du lịch, cái đứa bé này đi học xong có về là Việt Nam không, ba má có cơ sở Việt Nam không, có ràng buộc ở Việt Nam không, có đứng ra tài chính cho đứa bé không, này kia vân vân. Nếu mà người ta thấy là ba cái điều kiện đó mà ok thì thông thường người ta sẽ cho đứa bé đi du học. Nếu mà người ta không đồng ý thì thường thường người ta từ chối. Đôi khi người ta không cho, không nói lý do, mà từ chối là tại sao, người ta chỉ có nói là không đủ điều kiện hoặc là không đủ ràng buộc. Okay. Theo Michael khuyên á, rất là nhiều người du học sinh mà ngoài văn phòng mà cũng khách hàng của văn phòng, nhiều khi người ta rất là cố gắng nha, nhiều khi người ta phỏng vấn 6, 7, 8 lần rồi lần cuối cùng mới đậu. Cái chuyện này nó khó nói lắm chú. Nhiều khi thử lại, nếu mà thật sự là mình học giỏi, mình biết tiếng Anh, mình phỏng vấn rất là tốt, mà Michael khuyên nên dợt nha, dợt phỏng vấn rất là nhiều. Cái lý do là cái sự chuẩn bị, cái sự mà kiểu cách trả lời, cái sự hiểu biết của cái trường học, cái thành phố, cái lớp, cái bằng ở cái trường đó, cái E20 của mình, những cái thông tin đó mình nên biết rất là kỹ, để khi người ta hỏi mình biết liền, khi người ta hỏi mình biết liền. Thì cái kiểu cách phỏng vấn nó rất là quan trọng. Michael khuyên là nên dợt lại nếu mà thật sự là muốn đi mà muốn có đầu. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Hiếu đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ Nhã Quỳnh xin chào, xin chào Nhã Quỳnh biết quý danh.
Chào chị, chào bà luật sư. Em có hai câu hỏi. Là câu hỏi thứ nhất là bà cụ nhà mình mà bị lock memory đó, bị lẫn đó, mà bác sĩ người ta viết giấy là người ta, bác sĩ Bạc Lan viết giấy là chứng nhận là bị như vậy rồi. Nhưng mà lần trước mình cho bà đi thi thì không biết làm sao họ lại không chịu. Mà bây giờ bác sĩ lại viết bằng tờ khác nữa. Vậy thì có thể ra nhờ luật sư lo vấn đề đó được không ạ?
Nó là vậy nha anh. Để Michael có sao nói vậy nha. Nó dễ lắm.
Dạ vâng.
Cho những người mà muốn là xin miễn thi. Ok, xin miễn thi. Vâng. Nghĩa là đi vô phỏng vấn mà không có muốn thi để giấu tịch á. Là tại mình ví dụ như có bệnh này bệnh kia đi. Mình có giấy tờ bác sĩ đầy đủ hết. Dễ lắm. Nếu mà vô phỏng vấn mà cái người phỏng vấn hỏi mình mà mình hiểu mà mình trả lời là mình thua, không cần biết giấy tờ bác sĩ gì cũng thế, là mình thua, nghĩa là mình trả lời mình tỉnh nha, mình trả lời là mình thua. Tại vì cái bệnh đó không cần biết là không có nhớ rõ hay gì hết trơn á. Nếu mà vô đó mà người ta hỏi sơ sơ anh tên là gì, tôi tên vậy, anh nhiêu tuổi, tôi nhiêu tuổi, anh ngày nay vô là anh gì, tôi xin vô quốc tịch. Nên anh xin miễn thi đúng không? Đúng, tôi xin miễn thi là anh thua rồi. Tại vì anh tỉnh, anh nói chuyện với lại cái người phỏng vấn. Cái điều quan trọng đó là Michael muốn nói là trong những cái hồ sơ mà xin miễn thi quốc tịch mà thì giấy tờ bác sĩ á, sở di trú người ta biết, mà nhất là trong vào cộng đồng Việt Nam luôn nha. Tại vì Michael quen rất là nhiều người trong sở di trú, người ta biết là mình có rất là nhiều cái hồ sơ giả, giả để có bệnh, giả để biết này cái kia. Giấy tờ bác sĩ người ta biết là có thể lấy được. Ok, thì bây giờ người ta nghi ngờ nhiều lắm trong cái vấn đề mà miễn đi thi. Bởi vậy theo kinh nghiệm của Michael mà vô đó mà giống như là kiểu tình mà nói chuyện là người ta từ chối liền, tuy là có giấy tờ bác sĩ đầy đủ hết nha. Michael đã làm được rất là nhiều hồ sơ được chứ không phải là không có được. Michael cho ví dụ là lý do tại sao được, ví dụ như là mấy người mà bị Down syndrome, rất là rõ ràng giấy tờ bác sĩ 30 năm nay, mấy chục năm nay là giấy tờ bác sĩ rất là rõ, mà khi mà vô đó người ta nhìn là biết cái người đó bị Down syndrome liền thì thường thường là ok. Ví dụ như là mấy bác rất là lớn tuổi mà bị lẫn rồi đó, coi như là vô đó không tỉnh, không biết luôn á, là nói chuyện là không hiểu luôn á, thì cũng có thể là được. Nhưng mà tại vì mình nhìn vô là mấy bác rất là lớn tuổi mà bị Alzheimer, bị dementia.
Đúng rồi, bị Alzheimer, đúng rồi đó.
Nhưng ngược lại mà nếu mình bị nhẹ nhẹ mà vô đó hiểu mà tỉnh mà biết, ok, mà trả lời được á, thì thường thường người ta rất là khó mà đậu trong cái vấn đề đó. Bởi vì Michael khuyên á, cho những người mà consider mà có thể là xin miễn á, thì nếu mà cái hồ sơ của mình rất là chắc, nghĩa là mấy bác mấy có hay là hoặc là mấy người mà bị bệnh mà Down syndrome hay gì đó, thì ok try. Còn nếu không á, thì Michael khuyên á, cố gắng đi học đi. Nếu mà đủ cái năm á, thì nhiều khi đi thi bằng tiếng Việt nó cũng không có khó. Tại
mà mình chắc không biết đâu, bà cụ giờ không biết người đâu, bà không nhớ gì hết. Ăn rồi bảo chưa ăn là đâu thi mình đâu biết.
Nhưng mà anh phải hiểu nha, anh phải hiểu. Biết là bác không có nhớ, nhưng mà bác tỉnh, đúng không? Nghĩa là nói chuyện vẫn tỉnh lắm, nói chuyện là hiểu, nói chuyện là trả lời được. mà đối như vậy sở di trú người ta sẽ lắc đầu là người ta không có đồng ý là cho miễn cái thi. Cái khổ là khổ vậy là, dạ, là khi mà vô mà nói chuyện qua lại bình thường á, tuy là không nhớ gì nha, nhưng mà người ta vẫn, dạ, nói là cái người này vẫn hiểu, vẫn tỉnh, vẫn biết đầy đủ hết, không miễn, không cho. Dạ,
dạ vâng. Còn một câu nữa là hỏi, bởi vì bà cụ có bảo lãnh hai anh chị ở bên Việt Nam mà có là gia đình mà ly dị đó, bảo dạ, gì cha mẹ có chị, mẹ có bà thẻ xanh mà bảo lãnh cho anh chị độc thân, có gia đình độc thân đó.
Dạ.
Bà được đến 2007 vậy thì con không, bà cụ không có income, không có làm cái gì hết thì lễ có đi được không anh?
Dạ được anh, bất đắc dĩ lắm rồi mình kiếm người co-sign thôi, kiếm người cho sponsor thôi, không có gì hết trơn á.
Nhưng mà bây giờ nó giải quyết được rồi bác sĩ, bác sĩ à?
Mà nếu mà đúng nha, nếu mà thật sự là không có gia đình là F2B nha, thì bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2006.
Dạ vâng. 22 tháng 10 năm 2006, vậy thì nó còn một năm nữa cơ. 2007.
Sắp tới rồi.
Dạ vâng. Vậy cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, dạ không chuyện. Dạ.
Dạ vâng, rồi chào luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Chương trình này, luật sư Michael Cao, có thể trong chương trình, quý vị có thể hỏi về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị cũng nhớ là luật sư Cao có 3 văn phòng, một văn phòng ở trong Garland, ở Garland trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại tham khảo miễn phí lần đầu là 214-703-0903, 214-703-0903. Và một tại Arlington, khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 972-660-9988, 972-660-9988. Và một ở Houston, số điện thoại của văn phòng là 713-774-5477, 713-774-5477. Quý vị có những cái thắc mắc về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư thì quý vị cũng có thể gọi cho ba văn phòng vừa rồi cho luật sư Michael Cao. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao ở những phút cuối cùng. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Và có một vị thính giả đã email vào đài có câu hỏi như vậy, như thế này thưa mục sư, là có người muốn hỏi luật sư là làm những cái thủ tục bảo lãnh cho anh chị đi du lịch sang Mỹ thì như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, một lần nữa là cái thủ tục, nói chung là cái thủ tục mà du lịch đó là thật sự là không có cần một người đứng ra bảo trợ nha. Rất là nhiều những cái dịch vụ, nhất là dịch vụ ở Việt Nam nha, người ta ưa nói là cần ở bên Mỹ phải gửi giấy tờ thuế về, lợi tức income, giấy tờ ngân hàng này kia vân vân vân, thực tế là không cần đâu. Thực tế là mình không có cần hết những cái thông tin đó. Cái thủ tục đó nói, nếu mà nói mà những cái gì mà mình cần làm thôi đó, thì cái người đi du lịch điền cái đơn DS-160 nộp cho lãnh sự, hẹn cái ngày phỏng vấn, đóng cái phí 160. Khi mà đi phỏng vấn đó, là mang theo những cái bằng chứng chứng minh đó, là ràng buộc về Việt Nam. Ví dụ như là trong hộ chiếu mình đã đi đây đi đó, ví dụ như là giấy tờ nhà cửa, vợ chồng, con cái, hộ khẩu, vân 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 vân, thì cứ mang đi theo đi. Thông thường người ta không có nhìn đâu, nhưng mà nếu người ta hỏi thì mình có liền. Thì đậu thì có visa, chỉ có vậy thôi, chứ thật sự là nó không cần ở bên Mỹ gửi về cái gì hết trơn á. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Chúng ta còn vài phút cuối của chương trình, quý vị nào có những thắc mắc về di trú nhập tịch, xe cộ, tàu thuyền thì quý vị cũng có thể gọi vào đài ngay bây giờ qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ.
Dạ, cho em chào luật sư Michael Cao, cho em chào chị. Cho em hỏi rằng có em có người em bà con học rất là giỏi bên Việt Nam đó. Rồi cuối năm nay sắp ra trường, nếu mà muốn qua đây vừa để đi làm á, với đi học thêm á, thì có được không luật sư?
Thì dạ bằng anh, có thể là được anh. Nào một lần nữa nha, nếu mà đi học tiếp á, thì xin du học, nếu đi làm á, thì xin theo diện căn cứ đi làm. Nó có hai cái việc khác nhau nha, mình nên quyết định là cái đường nào là tốt nhất cho mình.
Thì có cần là transfer bằng cấp, có cần transfer quá trình học vấn gì không luật sư?
Dạ có anh, không phải là transfer nha, nhưng mà cái thủ tục nói chung đó là vậy nè. Okay. Bước đầu tiên á, là mình phải xin vô trường, kiếm một cái trường mà nó nhận du học sinh. Rất là nhiều trường ở bên Mỹ nó nhận du học sinh. Những cái trường mà cấp 3, high school á, thì mình phải kiếm trường tư, trường private.
Dạ, cô này còn có học hết đại học rồi anh.
Dạ vâng, nếu mà là đại học thì mình phải xin là những cái đại học mà nó có, nó cấp mấy cái E20, nghĩa là nó nhận du học sinh. rất là nhiều người mà rất là nhiều trường ở du học sinh trường đại học ở Mỹ nó nhận du học sinh thì mình cứ liên lạc ra cái trường nào mình muốn đi thì mình liên lạc với bên international bên cái department mà nhận du học sinh đó, international student đó. Thì nói người ta biết là mình muốn xin vô trường thì người ta sẽ đòi hỏi những điều kiện thì mình làm theo đúng cái điều kiện thông thường là học bạ bằng cấp high school bằng đại học nhân rồi mình muốn học cái gì rồi người ta sẽ xét cái điểm ví dụ như là điểm mấy cái điểm mà thi mấy cái TOEFL mấy điểm này điểm kia tùy cái trường ok nhiều trường không có đòi hỏi nhiều trường có đòi hỏi thì nếu mà mình đủ điều kiện á thì bên mà trong cái thủ tục thường thường nó cũng đòi hỏi một người đứng ra tài chính luôn nha nghĩa là một người ba má Việt Nam hoặc là cô chú gì ở bên này thì mình cung cấp hết những cái thông tin đó rồi nếu mà đủ mà trường mà ok thì người ta sẽ nhận khi mà người ta nhận thì người ta sẽ cấp cái đơn nó gọi là cái đơn E20 một khi mình nhận được cái đơn E20 và thủ tục thì mình sẽ gửi hết cái bộ sơ về với Việt Nam thì ở bên Việt Nam cái người du học sinh sẽ sắp xếp hẹn với lãnh sự để đi phỏng vấn điện cái đơn DS-160 sắp xếp ngày phỏng vấn đóng cái phí 160 cũng giống như du lịch đó. Xong rồi đi phỏng vấn trước khi phỏng vấn thì mà cục khuyên nó lên giật lại giật rất là quan trọng.
Dạ, cho em hỏi vậy, cái mà income của người bên đây bảo trợ thì khoảng bao nhiêu tiền một năm anh thường?
Cái income nó không có quan trọng bằng cái tiền ở trong ngân hàng anh, nó khác là cái bảo trợ tài chính của định cư. Du học thường thường người ta quan tâm là cái số lượng tiền ở trong ngân hàng. Tùy trường, ví dụ như trường Community College thì người ta không đòi hỏi nhiều, 20-25 ngàn trong ngân hàng. Ví dụ như anh xin vô trường mắc á, 4-50 ngàn thì người ta sẽ đòi hỏi người ta sẽ đòi hỏi là trong ngân hàng anh sẽ có đủ để lo cho ăn ở và lo cho tiền đóng học cho bé đúng không? Thì khi có trường ngàn ở trong ngân hàng tùy cái trường thì anh phải có tiền ở trong ngân hàng và có statement.
Dạ. Dạ em hiểu rồi. Ví dụ như em muốn tới văn phòng luật sư của luật sư ở ngay Hồng Kông á thì em
dạ anh cứ gọi cái số điện thoại liên lạc sắp hết chương trình rồi cái gì để Michael đọc lại thêm một lần nữa một xíu nữa. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vừa theo dõi chương trình Di trú nhập tịch với luật sư Michael Cao. Và ngoài di trú nhập tịch thì luật sư cũng có làm về tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, cũng như visa du học, visa đầu tư thì quý vị cũng có thể gọi cho luật sư Michael Cao ở 3 văn phòng. Một văn phòng ở Garland trong khu Sài Gòn Mall, số điện thoại tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903. Và một ở Arlington, khu Asia Times Square, số điện thoại quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và một văn phòng ở Houston, số điện thoại là 713-774-5477, 713-774-5477. Nhà Quyên xin được lặp lại một lần nữa ba cái số điện thoại ở ba văn phòng của luật sư là một ở Garland trong khu Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Một ở Arlington khu Asia Times Square là 972-606-9988 và một ở Houston là 713-774-5477. Thì quý vị cũng có thể gọi về. Ngoài di trú nhập tịch thì luật sư cũng có làm về tai nạn tàu thuyền cũng như tai nạn xe cộ. Và cảm ơn luật sư đã bỏ thời gian quý báu cho chương trình. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý vị nghe đài ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhã Quyền với chương trình chiều nay. Nhã Quyền đã rất là đã cho hết số thông tin của là bên văn phòng Michael, rất là cảm ơn. Michael một lần nữa rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas đã tham gia chương trình. Michael xin chào Nhã Quyền và quý vị mà xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Michael xin kính chào.
Cảm ơn luật sư.